Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con, và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi. Ông Tô-ma thưa người rằng: Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giêsu đáp: Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy người. Philip-phê thưa: Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà các con chưa biết Thầy ư, Philip-phê? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con, ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn vì Thầy về với Cha. Quý vị và các bạn thân mến, trong sách Tin Mừng thứ tư, diễn văn từ biệt của Đức Giêsu trước cuộc thương khó của người với các môn đệ được tác giả trình bày khá dài và chi tiết. Bài Tin Mừng hôm nay là phần đầu của diễn từ trước bữa tiệc ly. Trong đó Đức Giêsu trấn an các môn đệ về những khó khăn các ông sẽ gặp phải, sẽ trải qua đang khi người thực hiện sứ mạng cứu độ. Ý tưởng chủ đạo của bài Tin Mừng trình bày Đức Giêsu là con đường, là sự thật và là sự sống, và các môn đệ cần phải tin tưởng vào người, đi qua người để đến với Chúa Cha. Có lẽ ai trong chúng ta cũng dễ dàng đón nhận lời khẳng định của Đức Giêsu: Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Tuy nhiên, nếu đứng trên phương diện của một người chưa có niềm tin, chúng ta sẽ không dễ dàng chấp nhận lời khẳng định này. Tại sao? Tại vì, làm sao Đức Giêsu lại là con đường, làm sao người lại có thể là sự thật và là chính sự sống? Đây không phải là câu hỏi dễ dàng trả lời. Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy, ngay các môn đệ của Đức Giêsu cũng không dễ dàng đón nhận điều đó. Cụ thể, ông Tô-ma đã hỏi: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? Chúng ta để ý câu trả lời của Đức Giêsu: Thầy là con đường, không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Thì ra, con đường đến với Chúa Cha là chính Đức Giêsu. Người đã về với Chúa Cha qua cuộc khổ nạn và phục sinh, giờ đây người không chỉ là hoa tiêu, nhưng là chính con đường. Nếu ai muốn đến với Chúa Cha, thì hãy đi vào con đường mà người đã đi. Nói cách khác, hãy đi qua chính cuộc đời của người để đến với Chúa Cha. Cũng vậy, người đã đến trần gian để làm chứng về sự thật, để bênh vực sự thật, và sự thật là chính người. không có sự thật nào rõ ràng và phũ phàng cho bằng sự thật về tình yêu của người. Người đã vì yêu mà hiến thân mình để đền tội thay cho chúng ta. Ai yêu mến sự thật thì đến với người. Vượt qua cuộc khổ nạn, Đức Giêsu đã tiến vào vinh quang phục sinh. Nhờ đó người đem lại sự sống không chỉ cho chính bản thân mình, nhưng cho tất cả nhân loại. Người chính là nguồn của sự sống xuất phát từ Chúa Cha. Người đã tuyên bố, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Những ai muốn đón nhận sự sống vĩnh cửu thì đến với người. Người chính là sự sống vĩnh cửu, sự sống viên mãn, sự sống đời đời. Trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phêrô trình bày về sự thánh thiện của giáo hội. Giáo hội của Đức Kitô là một dân được tuyển chọn, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa. Dân thánh này được chọn riêng để thi hành những công việc thánh thiêng. Thiên Chúa sẽ dùng dân này như những viên đá sống động để xây nên ngôi đền thờ của Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, bài đọc trích trong sách Công vụ Tông đồ cho thấy trong cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi vẫn có những bất công và tranh chấp. Quả thật, giáo hội của Chúa Kitô đang trên con đường lữ hành tiến về thiên quốc. Giáo hội còn ôm ấp trong mình những khiếm khuyết, những hạn chế của kiếp nhân sinh. Vì vậy giáo hội cần được tiếp tục thanh luyện, thanh tẩy, hầu trở nên xứng đáng hơn với vị hôn phu là con chiên tinh tuyển vô tỷ tích. Chính khi ý thức được như vậy, các phần tử của giáo hội càng phải cố gắng và sống khiêm nhường hơn. May thay, như trong bài đọc sách Công vụ Tông đồ hôm nay, các môn đệ của Đức Giêsu đã không để cho những bất công kéo dài, trái lại đã tìm cách sắp xếp, triệt để. Một đảng vẫn duy trì việc phục vụ lời Thiên Chúa, đảng khác vẫn hạn chế được những bất công xảy ra. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi dẫn, các ngài đã đặt ra chức phó tế để cộng tác với các ngài, phục vụ những người yếu thế bị bỏ rơi. Bài tin mừng hôm nay lại một lần nữa cho chúng ta những khích lệ. Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc lớn lao hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Chúng ta có thể mạnh dạn, vững tin vào điều đó khi chúng ta xác tín rằng Đức Giêsu chính là con đường, là sự thật và là sự sống. Vậy chúng ta sẽ làm gì? Mỗi người chúng ta đều mang trong mình một sứ mạng. Chúng ta là những viên đá sống động để làm nên giáo hội. Chúng ta còn có sứ mạng trở nên nhân chứng, những chiến sĩ bảo vệ ngôi đền thánh của Thiên Chúa. Tuy nhiên, trong thực tế, chúng ta vẫn thường có thói quen dựa dẫm, nếu không dám nói là ỷ lại. Chúng ta thường dễ dàng ca thán về những hụt hẫng trong việc phục vụ cộng đồng, nhưng lại ngại ngùng trong việc dấn thân phục vụ người khác. Một trong các lý do khiến nảy sinh các trục trặc trong thời giáo hội sơ khai, có lẽ là vì các tín hữu lúc đó chưa đủ mạnh dạn để dấn thân phục vụ cộng đoàn. Nhưng cũng có thể vì họ chưa được chính thức giao trách nhiệm, vì tất cả còn quá mới mẻ. Khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, được kiện toàn nơi bí tích thêm sức, chúng ta được giáo hội sai đi vào trần gian để cộng tác trong việc phục vụ giáo hội, bênh vực đạo lý đức tin để trở nên nhân chứng của Chúa Kitô giữa một thế giới còn đầy rẫy những bất công. Sứ vụ của chúng ta rất mênh mông, cánh đồng của Chúa Kitô rất rộng lớn. Hãy đi và làm vườn nho cho Chúa. Trên hết, chúng ta cần phải nhớ rằng, tòa nhà chỉ hoàn thiện nếu mỗi viên đá ở vào đúng vị trí của mình. Sẽ có những viên được dùng để xây tường, viên khác để lát nền, viên nữa thì xây cổng, vân vân. Và đương nhiên, có những viên được đặt ở mãi trong góc tối của ngôi nhà, hoặc trên nóc cao của tòa nhà mà chẳng bao giờ có ai ngó tới. Nhưng tất cả đều rất cần thiết, không thể thiếu được. Xin Chúa giúp chúng ta sẵn sàng mở rộng tâm hồn và trái tim, đón nhận giáo huấn của Đức Kitô là đường, là sự thật và sự sống, để sẵn sàng quên mình, dấn thân phục vụ anh chị em, dù là trong những việc tầm thường nhỏ bé nhất. Lời kinh hòa bình của Thánh Phanxicô Assisi vẫn còn vang vọng trong tâm trí chúng ta. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Amen.